Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc có tiêu đề Trải nghiệm của một bệnh nhân ung thư thực quản. Tin tức thứ nhất, tại Đài Loan, nhóm nhân quyền Pháp Luân Công đệ trình danh sách các thủ phạm chính và kêu gọi cấm nhập cảnh cho đối tượng này. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng áp lực với Đài Loan, ngày 23 tháng 11 năm 2021, Hội đồng các vấn đề về Đại lục tại Đài Loan, viết tắt là MAC, đã ban hành một tuyên bố lên án sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan này cho biết họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đối phó cần thiết theo tình huống, bao gồm lên danh sách những người vi phạm nhân quyền và cấm nhập cảnh. Dự kiến thông tin chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới. Liên quan đến sáng kiến này, nhóm nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan thông báo họ đã đệ trình danh sách tên các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên MAC vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Danh sách bao gồm hàng chục thủ phạm chính liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, trong đó có Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và Lưu Kinh. Danh sách cũng bao gồm thông tin chi tiết về tội ác, chức danh chính thức của các hung thủ tại thời điểm hành ác và các quốc gia hoặc khu vực đã nhận được đơn kiện về tội ác của họ. Trong số những thủ phạm đó, 10 người đã từng sang thăm Đài Loan và đã bị kiện về các tội ác diệt chủng và tra tấn tại Tòa án Tối cao Đài Loan. Nhóm nhân quyền Pháp Luân Công tại Đài Loan hy vọng MAC sẽ đưa những thủ phạm này vào danh sách trừng phạt trong tương lai, đồng thời công bố tội ác và những vi phạm nhân quyền của những thủ phạm này ra công chúng. Bên cạnh việc cấm nhập cảnh, nhóm nhân quyền Pháp Luân Công cũng hy vọng tài sản của những thủ phạm này ở Đài Loan sẽ bị đóng băng. Bằng cách phơi bày những tội ác này trước công chúng Đài Loan và cộng đồng quốc tế, nhóm nhân quyền Pháp Luân Công tin rằng sẽ có nhiều người hơn biết đến những vi phạm nhân quyền đang diễn ra và ngày càng nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thế kỷ 21. Điều này sẽ giúp buộc những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Vào năm 2011, Viện Lập pháp và 16 cơ quan lập pháp cấp thành phố và huyện ở Đài Loan đã thông qua các nghị quyết không hoan nghênh, mời hoặc chấp thuận các thủ phạm nhân quyền từ Trung Quốc. MAC cũng đã cấm nhân viên phòng 610 và bác sĩ tham gia thu hoạch nội tạng sống nhập cảnh vào Đài Loan vài năm nay. Trong phiên điều trần trước Viện Lập pháp vào ngày 2 tháng 10 năm 2019, một viên chức của Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan công bố họ đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công hoặc vi phạm luật pháp ở Đài Loan, bao gồm các quan chức thuộc các chi nhánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cơ quan chính phủ và quân đội. Đây cũng là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Đài Loan chính thức đưa ra tuyên bố như vậy trước Viện Lập pháp. Tin tức thứ hai, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Augsburg, nước Đức. Ngày 20 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện giảng chân tướng tại Augsburg, nước Đức để vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên cũng tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi trong nội thành và ngoại thành để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đến mọi người, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người đã vỗ tay tán thưởng và các học viên nhận được sự ủng hộ của nhiều người qua đường. Augsburg là một thành phố lớn ở bang Bavaria, miền nam nước Đức, nằm cách thủ phủ Munich của Đức vài chục km. Dưới thời đế chế Heiliges Römisches Reich, Augsburg từng là một đế quốc tự do và được gọi là thành phố cổ đại thứ hai của Đức. Đây cũng là thành phố có nhiều ngày lễ nhất ở Đức. Ngoài ra, đây là thành phố duy nhất ở nước này có ngày lễ chính thức riêng, lễ hội hòa bình vào ngày 8 tháng 8. Cuộc diễu hành giảng chân tướng bằng xe hơi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất phát từ Messe của Augsburg, đi ngang qua nhiều khu vực nổi tiếng như quảng trường Theater Hills, Drow Towers Chasse và quảng trường Kennedy. Đoàn diễu hành cũng đi qua các đường phố ngoại ô với sự hộ tống của cảnh sát. Cuộc diễu hành kéo dài trong 3 giờ. Một số người dân xem đoàn xe diễu hành đã vẫy tay, giơ ngón tay cái và chụp ảnh. Quầy thông tin nằm dọc theo phố đi bộ trong nội thành cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà Vlad Châu Hai, giảng viên ngôn ngữ, người đã ký vào bản kiến nghị cùng con gái của mình, cho biết: "Tôi đã thấy sự kiện tương tự ở Munich và tôi hiểu ý nghĩa của nó. Lần đó, vì đang vội nên tôi đã không kịp ký bản kiến nghị. Bây giờ, gặp lại sự kiện này, tôi sẽ tận dụng cơ hội để ký tên vào bản kiến nghị." Khi thảo luận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, bà nói: "Đương nhiên, những gì xảy ra ở Trung Quốc là không đúng." Bà cho rằng phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại nơi công cộng như thế này là rất quan trọng. Bà nói, bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Trước khi rời đi, bà chúc các học viên thành công trong nỗ lực của mình. Tin tức thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội thu hoạch hồ đào ở Texas, Mỹ Quốc. Ngày 21 tháng 11 năm 2021, thành phố Richmond thuộc khu vực Houston đã tổ chức lễ hội thu hoạch hồ đào thường niên lần thứ 6 với sự tham gia lần đầu tiên của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 100 nhà cung cấp đã tham gia sự kiện này và nhiều người từ khắp nơi đã đến để tham gia các hoạt động của lễ hội. Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đến từ Houston đã chiếu một đoạn video về môn tu luyện, trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn những người quan tâm cách tập. Sau khi tập một số bài công pháp, một số người nhận xét họ cảm thấy thoải mái và cảm nhận được năng lượng tỏa ra khi các học viên trình diễn. Lễ hội thu hoạch được tổ chức tại thành phố Morton bên ngoài tòa thị chính của Richmond và một số tuyến phố nhỏ từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Quầy thông tin của các học viên được trang trí bằng các biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp, chân thiện nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp tại Texas. Các bảng trưng bày khác có ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đang luyện công. Các học viên chuẩn bị sẵn tờ thông tin về môn tu luyện và hoa sen giấy gấp thủ công, và mọi người có thể xem video giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người ghé qua quầy thông tin đã nhận tờ rơi chân tướng. Các học viên mặc áo phông vàng trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường đã chụp ảnh và quay video bằng điện thoại di động của họ, và một số người cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một cặp đôi trẻ, anh Gilbert và cô Melissa, thể hiện sự thích thú với môn tu luyện và đã học 4 bài công pháp đầu. Sau đó, anh Gilbert nói, "Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Môn tu luyện tuyệt vời này khai thông toàn bộ kinh mạch trong thân thể tôi. Tôi tin tôi cần luyện các bài công pháp này mỗi ngày." Anh cho hay, anh sẽ đăng trải nghiệm này lên các nền tảng mạng xã hội của mình. Cô Melissa nói, "Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng sau khi tập 4 bài đầu. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện bằng cách xem các video trình diễn các bài công pháp." Cô Brenda, người bị thu hút bởi trường năng lượng dễ chịu và tường hòa của các học viên, cho biết, đây là điều cô hằng tìm kiếm sau khi một học viên chia sẻ với cô về môn tu luyện. Cô Brenda đã và đang tìm kiếm một phương pháp nhằm giải quyết các vấn đề về tinh thần, tâm trí và thể chất của mình. Cô thích thú và bày tỏ mong muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Suzy, một học viên, đã hướng dẫn cô các bài công pháp. Sau khi thực hiện bài công pháp thứ nhất, cô Brenda nói, "Tôi cảm thấy năng lượng tràn đầy cơ thể. Tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng." Sau đó, cô Brenda lấy mấy tờ rơi và hỏi xem có thể học các bài công pháp ở đâu. Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều cư dân địa phương. Một số người không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một môn tu luyện ôn hòa như thế. Vậy nên, các học viên đã giải thích sự thật và đề xuất mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, anh Dâu cũng như nhiều người khác đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ và lấy tờ rơi. Tin tức thứ 4, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn ở Chicago, Mỹ Quốc. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn thường niên tại Chicago, Mỹ Quốc lần thứ 87. Truyền thống mừng lễ tạ ơn đầy mong đợi này bắt đầu từ năm 1934 nhưng đã bị gián đoạn vào năm ngoái vì đại dịch. ABC, VKGNI và nhiều hãng truyền thông khác đã có mặt tại cuộc diễu hành. Họ thực hiện các cuộc phỏng vấn và phát sóng trực tiếp trên TV. Hàng nghìn người xếp thành hàng dài dọc theo tuyến đường diễu hành để chào đón sự trở lại của truyền thống rực rỡ sắc màu này. Trong buổi phát sóng trực tiếp năm nay, cũng như mọi năm, những người dẫn chương trình đã chào đón Pháp Luân Đại Pháp. Họ dành 2 phút để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và miêu tả rằng đoàn diễu hành của các học viên trông thật ngoạn mục, âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp thật yên bình và rất hay. Một người dẫn chương trình nói, đúng vậy, thế giới cần chân thiện nhẫn. Đây là năm thứ 18 các học viên tham gia cuộc diễu hành này. Họ căng các biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp dạy chân thiện nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp hảo và thế giới cần chân thiện nhẫn. Tiếp theo sau là đội cờ, các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và một chiếc thuyền đầy màu sắc. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt suốt cả tuyến đường diễu hành. Một số khán giả nhận xét rằng họ là điểm nhấn của toàn bộ cuộc diễu hành. Những người khác bắt chước động tác của các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay phim. Một nhóm du khách đến từ Ohio cho biết họ bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp. Họ nhận tờ thông tin và bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp. Ông John Miller đến từ Palatine, Illinois, khen ngợi vẻ đẹp của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Ông đặc biệt thích âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết âm nhạc của họ mang lại cho mọi người cảm giác thanh thản, bình yên và thư thái. Anh Cody Nathan và vợ lần đầu tiên tham dự cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn tại Chicago. Anh Cody hào hứng cho biết màn trình diễn của các học viên đặc biệt đẹp. Vợ anh, cô Shelby nói, đây là màn trình diễn yêu thích của tôi. Ông Rodriguez Guzman đã sống ở Chicago nhiều năm. Ông rất ấn tượng với đoàn diễu hành của các học viên, đặc biệt là chiếc thuyền Pháp. Tôi nghĩ chiếc thuyền của họ là đẹp nhất. Nó thật đẹp. Ông rất vui khi cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn được tiếp tục trở lại và hy vọng truyền thống này sẽ được duy trì hàng năm. Tin tức thứ 5. Ở Toronto, Canada, các học viên Pháp Luân Công tham gia 3 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh trong 2 ngày. Các cuộc diễu hành Giáng sinh ở Canada vốn bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch đã được tiếp tục diễn ra vào tháng 11 năm 2021 tại London, Yorktown và Milton. Đoàn nhạc Thiên Cua với toàn bộ các học viên Pháp Luân Công đã tham gia 3 cuộc diễu hành này. Riêng cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Milton có thêm sự tham gia của đội chống lưng, họ đều được chào đón nồng nhiệt. Đoàn nhạc Thiên Cua đã biểu diễn tại cuộc diễu hành ở London hôm 13 tháng 11. Đoàn nhạc còn tham gia cuộc diễu hành ở Yorktown vào ngày 20 tháng 11 và diễu hành ở Milton vào ngày hôm sau. Sau cuộc diễu hành, bà V.D. Lai, điều phối viên của cuộc diễu hành ông già Noel ở Milton, đã gọi cho ông Giang Phàm, người điều phối của đoàn nhạc Thiên Cua. Bà cảm ơn đoàn nhạc đã tham gia cuộc diễu hành và nói với ông Giang rằng đoàn nhạc được chào đón rất nồng nhiệt. Ông Giang Phàm cho biết, tại cuộc diễu hành ở London có rất nhiều khán giả, như thể cả thành phố đổ ra đường vậy. Chúng tôi được chào đón nồng nhiệt, mọi người vẫy tay và hô chúc mừng Giáng sinh từ đầu đến cuối cuộc diễu hành. Các học viên cầm biểu ngữ của đoàn nhạc liên tục vẫy tay vui vẻ về phía đám đông. Mỗi khi chúng tôi chơi bài Jingle Bells, đám đông ở cả hai bên đường đều hát theo, ngay cả cảnh sát cũng vẫy tay chào và một số cảnh sát làm nhiệm vụ còn ghi lại màn diễn tấu của chúng tôi. Sau cuộc diễu hành ở London, một số người qua đường và ông già Noel từ các đội khác đã nói với các thành viên của đoàn nhạc, các bạn thật tuyệt, chơi hay lắm, các bạn thật tuyệt vời, âm nhạc của các bạn mang lại cho chúng tôi cảm giác bình yên. Ông Giang nói, chúng tôi trân quý cơ hội được diễn tấu tại các cuộc diễu hành, chúng tôi có thể cho khán giả thấy chúng tôi là người như thế nào. Đoàn nhạc đã được nhiều cộng đồng, những người được nghe âm nhạc thuần khiết và bình yên, tán thưởng. Ông Joe và bà Jane, cặp vợ chồng ở Yorktown, năm nào cũng xem cuộc diễu hành ông già Noel, đã vỗ tay chào đón đoàn nhạc Thiên Cua khi đoàn đi ngang qua. Khi một phóng viên tiến đến chào hỏi, bà Jane đã hào hứng bắt tay và ôm hôn phóng viên này. Bà Jane hào hứng nói, âm nhạc thật tuyệt, tôi không biết tại sao, nhưng tâm tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Cảm ơn Pháp Luân Công đã mang đến cho mọi người những bản nhạc hay như vậy. Anh Fajan và anh Jola, tình nguyện viên an ninh cho cuộc diễu hành ở Milton, rất thích màn diễn tấu của đoàn nhạc Thiên Cua. Khi được chia sẻ thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ nói, thật không thể tin nổi, những học viên này rất ôn hòa và chúng tôi có thể cảm nhận được thiện tâm của họ khi nghe âm nhạc của họ. thật đau lòng khi nghe về cuộc bức hại. Cả hai chúng tôi đều đến Canada khi còn rất trẻ và chúng tôi không thể tưởng tượng được người ta lại bị bức hại chỉ vì đức tin của họ. Họ cho biết họ ủng hộ sự kiên trì phản đối cuộc bức hại của các học viên. Anh Faison nói, thật vui khi thấy họ đến Canada, một đất nước tự do. Cảm ơn các học viên đã nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở phần kia thế giới. Anh nói tiếp, âm nhạc các bạn diễn tấu hay lắm, hay đến không ngờ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người phụ nữ bị buộc phải thi hành một án tù đã hết hạn vì đức tin của mình. Bà Từ Thế Anh, 69 tuổi, người thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 2 năm rưỡi tù giam vào năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng được phép thụ án tại nhà do tình trạng sức khỏe yếu. Tuy nhiên, mới đây, bà lại bị bắt và được lệnh phải thụ án tù đã bị tuyên án vào năm 2014 vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình trong chiến dịch xóa sổ trên toàn quốc. Một nỗ lực phối hợp nhằm buộc các học viên có tên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, bà Từ Thế Anh bị Trương Hy Khôn và Lưu Đại Vĩ thuộc Phòng An ninh Nội địa huyện Đức Thành bắt cóc. Lúc đầu, bà bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương, sau đó bị chuyển đến trại giam. Cảnh sát trở lại lục soát nhà bà vào ngày hôm sau. Thẩm phán Bạch Tuyết từ tòa án huyện Đức Thành gọi cho gia đình bà Từ và chỉ định rằng bà ta sẽ chuyển bà Từ đến nhà tù thành phố Tế Nam trong vài ngày tới để bà thi hành án đã được tuyên án vào năm 2014. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, bà Từ bị đưa đến nhà tù nữ Sơn Đông, thành phố Tế Nam. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, trải nghiệm của một bệnh nhân ung thư thực quản. Tôi 59 tuổi và gần đây đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 11 năm 2020, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi nghe tin này và cho rằng cuộc sống của mình sẽ sớm kết thúc. Sau khi trải qua 5 đợt hóa trị theo đề nghị của bác sĩ, tôi gầy rộc đi và tóc rụng hết cả. Hóa trị đã tiêu tốn của tôi 250.000 nhân dân tệ, nhưng nó không giúp ích gì hết. Sau khi tôi được xuất viện, vợ tôi nói, chú của em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy trông thật trẻ trung và khỏe mạnh, tại sao anh không thử tập xem sao? Tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc. Lúc đầu mới đọc, tôi không thể hiểu được hết những gì viết trong cuốn sách, nhưng cuối cùng tôi vẫn đọc hết cuốn sách. Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tiếp tục uống thuốc, nhưng tôi đã khạc ra máu sau khi uống. Một học viên nói với tôi rằng, sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi. Hai lần tiếp theo tôi uống thuốc bổ, lần nào tôi cũng bị sặc và không nuốt được hoặc nôn ngược trở lại. Sau đó tôi bèn ngừng uống. Tôi đã gặp một bệnh nhân ung thư thực quản khác trong bệnh viện. Anh ấy đã trải qua 4 đợt hóa trị nhưng không khỏi. Anh ấy đã phải nằm liệt giường kể từ khi được xuất viện. Mặc dù kết quả kiểm tra của tôi trong bệnh viện có vẻ không bình thường ở mọi hạng mục, nhưng tôi đã may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã lấy lại được sức khỏe và tóc của tôi đã mọc trở lại. Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh và bệnh ung thư của tôi đã khỏi. Tôi trông như thể tôi thậm chí chưa bao giờ bị ung thư. Tôi có thể làm bất kỳ công việc đồng áng nào mà không gặp vấn đề gì. Tôi tạ ơn sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Ngài. Tôi muốn chứng thực Pháp Luân Đại Pháp bằng kinh nghiệm cá nhân của mình. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.